Cùng anh chị em, xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con, lời khen Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chỉ trong vòng 5 năm vừa qua, từ năm 2000 cho tới năm 2005, chúng ta thấy người ta thường nói đến một số vĩ nhân ở trên thế giới. Ngay ở tại Roma, người ta đã tung ra một tin là mẹ Teresa thành Calcutta, người Ấn Độ. Với 83 tuổi, bà đã từng đi nhặt những đứa con bị bỏ rơi ở trong xã hội, những đứa con bị phá thai đang nằm trong thùng rác, để nhặt về để chôn cất, để tạo cho họ một nhân phẩm. Và vì thế mẹ đã được gọi, mà ở trong giáo hội Công giáo của chúng ta, những cái tựa đề của báo nói rằng một vị thánh đã tạm biệt chúng ta. Rồi chúng ta thấy lần tới một vị hồng y là Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, của người Việt Nam của chúng ta, sau 13 năm sống ở trong trại tù, ngài đã trở về và ngài đã được đến với đất Roma và trở thành chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng Hòa bình Công lý ở trên thế giới. Và cũng vậy, khi ngài chết đi, ngài cũng một cái tiết báo để là một vị thánh đã tạm lìa biệt chúng ta. Và hôm nay chúng ta cũng thấy một cái người mà tất cả, hầu hết các quốc gia ở trên thế giới đang chúc tụng, để là một vĩ nhân của thời đại đã ra đi tạm biệt chúng ta. Còn ở trong giáo hội của chúng ta cũng để một tiết lớn, đó là một vị thánh đã tạm biệt chúng ta. Quý bà anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ mà chính Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, ngày chết của ngài, và cũng chính ngài là người đã sáng lập cái thánh lễ kính lòng thương xót của Chúa. Vậy cái thánh lễ, cái đại lễ ngày hôm nay ban ơn toàn xá cho tất cả mọi người chúng ta, để lãnh nhận cái ơn toàn xá đó do lòng thương xót của Chúa đó, nó có liên hệ gì với sự phục sinh mà hôm nay ở trong tin mừng Chúa Giêsu nói bình an cho các con ba lần? Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, vào năm 1935, Thánh Faustina, một con người được sống bình thường ở trong một gia đình, ở trong một làng quê và vẫn đi làm lúa đong thóc với gia đình, ngài được có một cái thị kiến do các thiên thần cho biết được rằng là Thiên Chúa đã gửi các thiên thần đến để tiêu diệt một thành phố nọ, và ngài đã kêu xin đến lòng thương xót của Chúa, và từ đó cứ dần dần qua cái lời kêu xin đó, tự nhiên thiên thần không còn đủ sức mạnh để tàn phá cái thành phố mà ngài đã được thị kiến đó. Và từ đó trở đi, ngài khám phá ra và ngài biết cái lòng thương xót của Chúa đã trải dài từ muôn thế hệ. Ở trong thánh vịnh vua David, khi khấp khởi mừng, khi mà mình được mừng vui trong những lúc mà mình được Thiên Chúa trao tặng, ở trong thánh vịnh 89, ngài đã nói: con sẽ ca ngợi tình thương của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa đến muôn đời muôn thuở. Rồi Thánh Faustina cũng ở trong cái thời gian đó, ngài khám phá ra ở trong tin mừng của Thánh Luca ngay đoạn đầu, đó là đoạn 1 câu 50, mà Đức Trinh Nữ Maria khi được lãnh nhận cái ơn gọi là mẹ của Thiên Chúa, Đức Maria đã nói: phúc thay cho tất cả những ai biết kính sợ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ đong đầy lòng thương xót cho họ từ đời nọ tới đời kia. Và cũng vậy, Thánh Faustina đã khám phá ở trong tin mừng của Thánh Luca đoạn 6 câu 36, nói lên rằng: các con hãy có lòng thương xót như cha của các con ở trên trời là đấng thương xót. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Thánh Faustina đã khám phá ra được cái lòng thương xót của Thiên Chúa, và cái lòng thương xót của Thiên Chúa ngài thúc đẩy tất cả mọi người chúng ta làm sao phải có lòng thương xót đến với anh em. Thì chứng tỏ điều đó, ngài đã nói ở trong tin mừng hôm nay. Một con người như Giêsu mà quý ông bà, anh chị em, tất cả các bạn trẻ đã coi cái phim The Passion of Christ, Ngài đã đi suốt chặng đường của ngài. Người ta đánh đập, người ta nhổ râu, người ta nhổ vào mặt, người ta đánh vào lưng, và người ta làm cho đến chết. Và trước khi chết, ngài đã nói: lạy cha, con vâng ý cha tất cả những gì mà cha đã phó thác cho con. Và rồi ngài cũng dừng lại ở đó. Khi ngài được phục sinh, nếu quý ông bà, anh chị em chúng ta, nếu mà ai có một người ở trong gia đình của quý ông bà, anh chị em mình bệnh tật, mà có cái anh chàng thứ hai, anh chàng thứ ba, anh chàng thứ tư ở trong gia đình của mình mà nó không bao giờ ngó ngàng đến mình, mà mình được một cái người hàng xóm nào đó đến giúp cho mình để mình khỏi bệnh, thì chắc chắn quý ông bà, anh chị em lúc mà khỏe sẽ ghét con của quý ông bà, anh chị em lắm, vì nó bất trung với chúng ta, bởi vì nó không có thương chúng ta, bởi vì nó đã bỏ chúng ta khi chúng ta bệnh hoạn, bởi vì nó đã ghét chúng ta khi mà chúng ta đang nằm liệt giường. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ngài không làm như vậy. Khi sống lại, ngài không chỉ trỏ, ngài không thù hận, ngài không nói rằng: Phêrô ơi, con sẽ phải chết con ạ, tại vì hồi xưa con chối thầy. Ngài cũng không nói với những các môn đệ khác: các anh đã trốn ta cho nên ta các ngươi sẽ bị phạt. Ngài cũng không tạo sự thù oán hay là ganh ghét với các tông đồ. Nhưng mà ngài đến, ngài tiếp tục cái lòng thương xót của ngài: bình an cho các con. Ngài không có cái sự suy nghĩ như con người của chúng ta đâu. Cái lòng thương xót của Chúa đã trải dài từ đời này sang đời nọ. Chính vì vậy mà sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại đó, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các tông đồ. Ngài nói: các con ơi, hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Và từ đó các tông đồ mới ra đi và rao giảng cho tin mừng cho muôn dân. Và có những lúc như hôm nay ở trong bài đọc thứ nhất, cả 5.000 người, người ta chịu được rửa tội. Cái sức mạnh không phải là bắt người khác vào đạo. Cái sức mạnh cũng không phải là cái mà mình làm sao mình nói cho nhiều để cho người ta trở lại đạo. Nhưng mà cái sức mạnh là do gương sáng của mình, nhờ lòng thương xót của mình, nhờ lòng thương xót của mình đối với anh chị em mà người ta đã được vào gia nhập Kitô giáo. Thì hôm nay Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta, mà ngay thế kỷ đầu tiên người ta đã dùng chữ Kyrie Eleison, tức là xin Chúa thương xót chúng con. Và từ đó người ngoại giáo vào thời vua Nero, vào thời vua Cesare, người ta cũng đã nói Kyrios Kaisa bằng tiếng Hy Lạp để nói rằng là vị vua ơi, vua Caesar ơi, chúng tôi biết tiếp tục trung thành với ông. Và tới năm 429, Đức Thánh Cha mà bây giờ được gọi là vị Thánh Gregorius thứ nhất đã đưa cái kinh thương xót vào trong thánh lễ. Xin Chúa thương xót chúng con. Kyrie eleison, tiếng Hy Lạp, tiếng Latin mà tôi khi mà soạn bài giảng tôi vẫn lắng nghe, tôi vẫn thấy có một cái tiếng mà hồi xưa trước năm 1962 Công đồng Vaticano thứ hai, mà lúc đó tôi còn bé, tôi thấy có một cái hội ca vịnh ở trong giáo xứ của chúng tôi cứ tập hát bằng tiếng Latin mà tôi vẫn còn nhớ, một cái lời than với Thiên Chúa. Kyrie eleison. Chắc quý ông bà anh chị em, những người lớn tuổi đều lắng nghe được những cái tiếng Latin, một cái lời than khóc, một cái lời kêu xin Thiên Chúa là xin Chúa thương xót chúng con. Và trải dài cho tới thế kỷ ngày hôm nay, vào năm 2000, vào ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, một người mà ngày hôm nay người ta gọi là vĩ nhân, một người mà ngày hôm nay giáo hội của chúng ta nói là một vị thánh đã tạm biệt chúng ta, Ngài cũng đã phong thánh cho Thánh Faustina lên hiển thánh. Và Ngài nói rằng kể từ nay giờ của lòng thương xót của Thiên Chúa đến với nhân loại. Và từ đó Ngài thiết lập cái ngày lễ tuần thứ hai của mùa phục sinh để cho tất cả mọi người trên thế giới này kính lòng thương xót của Chúa. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, vắn tắt điều đó để cho chúng ta thấy rằng qua cái sự khám phá của tất cả các vị thánh, qua cái sự khám phá của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị mà cũng chính Ngài, hôm thứ sáu tôi có thưa với quý ông bà, anh chị em, thật sự nếu mà Ngài sống lại để khỏe mạnh để mà điều hành giáo hội thì đúng là một vị thánh, bởi vì Chúa ban Chúa Thánh Thần đặc biệt. Nhưng nếu mà Ngài chết trong tuần 9 ngày này, nhất là vào cái ngày mà kính lòng thương xót của Chúa, thì cũng đúng là một vị thánh theo cái nhìn cá nhân của tôi. Và đúng sáng khoảng 2 giờ vào ngày lễ kính lòng thương xót của Chúa, Ngài đã ra đi. Ngài đã vĩnh biệt chúng ta, nhưng mà tất cả cái lòng thương xót của Ngài, lòng độ lượng của Ngài, Ngài đã làm cho giáo hội, Ngài đã làm cho những người già, Ngài các bạn trẻ mà Ngài, người ta nói rằng khi mà Ngài chuẩn bị về với Chúa, Ngài vẫn mơ mộng rằng, Ngài vẫn ước mong rằng Ngài đến với giới trẻ ở tại Côn ở Đức. Quý ông bà anh chị em thấy cái lòng nhiệt thành của con người, và đặc biệt là đã tạo nên cho cái sức mạnh của thế giới một cái lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Chúng cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta là chúng ta hãy quý mến cái lòng mà Thiên Chúa đã từng thương xót chúng ta, và rồi mỗi một người chúng ta cũng hãy bày tỏ cái lòng thương xót của chúng ta với anh em của chúng ta nữa trong cái thế hệ ngày hôm nay. Và đặc biệt Thánh Faustina, tôi muốn mời gọi các ông bà anh chị em cùng nghe cái điều mà Ngài mời chúng ta: Lạy Chúa, xin giúp chúng con đôi mắt biết thương xót, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán bề ngoài người khác, mà hãy nhìn xem những vẻ đẹp bên trong của các linh hồn lân cận mà tự đến để giúp họ. Lạy Chúa, xin giúp con đôi tai biết thương xót, để con có thể nghe hết mọi nhu cầu của người lân cận, không lãnh đạm trước những đau đớn và than van của họ. Lạy Chúa, xin giúp con miệng lưỡi biết thương xót, để con không bao giờ nói lời tiêu cực về người lân cận, nhưng luôn luôn có được lời an ủi và thứ tha tất cả mọi người. Lạy Chúa, xin giúp con đôi tay biết thương xót, đầy việc tốt lành, để con có thể làm điều thiện cho người lân cận và biết tham gia gánh vác những đặc nhiệm khó khăn và gian lao hơn. Lạy Chúa, xin giúp con đôi chân biết thương xót, để con mau mắn đi giúp đỡ người lân cận, vượt thắng được mọi mệt nhọc và chán nản, con chỉ nghỉ ngơi thực sự trong việc phục vụ người khác. Lạy Chúa, xin giúp con một trái tim biết thương xót, để con có thể cảm nghiệm thấy những nỗi cô cực của người khác. Con sẽ không từ chối giúp đỡ với bất cứ ai. Con sẽ chân thành cả với những người mà con biết rằng sẽ ngược đãi lòng tử tế của con. Con sẽ giam trái tim con vào thánh tâm hay thương xót của Chúa Giêsu. Con sẽ đón nhận mọi sự khốn khó trong yên lặng. Ôi lạy Chúa, chớ vì lòng thương xót Chúa luôn ngự trị nơi chúng con. Amen.